Cô biết điều gì mà không chịu nói? Minh Châu hỏi. Tôi biết kết luận đang chạy nhanh hơn bằng chứng. Buổi tối, Tĩnh Nghi mang tập ảnh đến một quán photocopy ngoài khu trung tâm. Cô nhờ phóng lớn phần nền thay vì vết nứt. Chủ quán nhìn thấy tin tức trên màn hình, nhận ra cô và lặng lẽ tăng giá gấp 3. Tĩnh Nghi trả tiền, không tranh cãi. Khi các tờ giấy chạy ra, cô xếp chúng trên nền nhà. 13 bóng đèn không dịch chuyển theo một đường hợp lý. Một cột đèn xuất hiện trong bức được ghi là tuần đầu, biến mất ở tuần giữa, rồi xuất hiện lại với chân đế mới. Tĩnh Nghi dùng bút chì đánh dấu độ dài bóng, hướng vệt bùn và mép rỉ sét. Cô chưa nối chúng thành lời giải. Cô chỉ lập một bảng trắng để chống cột thời gian thật. Đúng nửa đêm, email cá nhân báo hàng loạt công ty hủy lịch phỏng vấn. Một hội nghề nghiệp gỡ tên cô khỏi danh sách chuyên gia. Đồng nghiệp cũ rời khỏi nhóm trò chuyện chung, từng người một, không để lại lời nào. Tĩnh Nghi đặt phong bì đựng giấy phép đã bị tước bên cạnh 13 tấm ảnh. Danh dự nghề nghiệp của cô giờ nằm trong tay những người kiểm soát màn hình, con dấu và câu chuyện đầu tiên. Nhưng họ cũng đã trình chiếu quá nhiều chi tiết. Mỗi bức ảnh định đóng một chiếc đinh vào tên, cô lại để lộ một cái bóng không chịu đứng đúng chỗ. Bạch Gia Hân sống trong một khu chung cư cũ phía bắc thành phố. Tĩnh Nghi đến lúc trời vừa tối, mang theo duy nhất một tấm ảnh biên bản hiệu chuẩn đã xuất hiện trong cuộc họp. Cô không báo trước vì điện thoại của Gia Hân đã tắt từ sau tai nạn. Cánh cửa chỉ mở một khe. Gia Hân nhìn thấy cô liền định đóng lại. Tĩnh Nghi chặn bằng lòng bàn tay nhưng không bước vào. Tôi chỉ hỏi một câu. Dấu bấm trên trang cuối vì sao khác ba trang đầu.